Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về tai nạn phi cơ. Vào lúc 3:02 một ngày lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ, chiếc máy bay 191 của hãng hàng không Mỹ Quốc nhận được lệnh cất cánh từ phi trường O'Hare tại Chicago để bay về Los Angeles. Chiếc máy bay từ từ nổ máy và chạy trên phi đạo dài khoảng gần 3 cây số. Khi máy bay chạy đến quá nửa phi đạo, mũi máy bay nhấc lên và sẵn sàng bay lên trời. Nhưng ngay lúc ấy, động cơ số 1 của máy bay gần ở cánh bên trái bỗng rời ra, văng ra phía trước, rơi xuống đất. Chiếc động cơ lăn thêm hơn 100 thước nữa rồi ngừng lại trên bãi cỏ. Cũng ngay lúc ấy, đài kiểm soát không lưu gọi phi công hỏi rằng có muốn đáp xuống đất không? Nhưng không ai trả lời. Làm sao mà đầu máy của chiếc phi cơ lại có thể rơi ra như vậy? Thật ra động cơ của chiếc máy bay DC-10 được gắn vào một cái khung sắt. Khung ấy được máng vào cánh phi cơ bằng 3 mấu chốt. Một trong 3 mấu chốt đó có 2 then ngang cài lại. 3 mấu chốt đó phải chịu một sức nặng là 20 tấn của đầu máy. Người ta nhận thấy một trong 2 then cài chịu sức nặng của máy đã bị gãy. Có lẽ chính vì vậy mà động cơ đã bị rơi ra khi vừa cất cánh. Chiếc máy bay này sau khi đã mất đi một động cơ, không còn giữ được thăng bằng nữa và lật nghiêng khoảng hơn 90 độ rồi đâm thẳng đứng xuống đất. Tất cả từ lúc máy bay cất cánh lên cho đến khi đâm xuống đất chỉ có 10 giây. Trên máy bay có tất cả 274 người, không còn ai sống sót. 3 ngày sau khi tai nạn phi cơ này xảy ra, người ta đã tìm ra 2 lý do của tai nạn. Thứ nhất là cái then ngang cài bị gãy và thứ hai là một chỗ nứt trên khung đỡ dàn máy. Cơ quan quản trị hàng không liên bang Mỹ đã ra lệnh khám duyệt lại tất cả những chiếc máy bay loại DC-10. Đang sử dụng. 2 thợ máy của hãng hàng không United Airlines vừa mới khám một máy bay thì đã nhận thấy rằng khung đỡ máy bị rỉ sét. Nhưng kinh khủng hơn nữa là họ có thể đẩy động cơ ra bằng tay không. Và nhìn vào chỗ khung gần động cơ, họ thấy khung đã nứt một vệt lớn. 2 người thợ máy báo cáo lại việc khám xét của họ và tất cả các máy bay loại DC-10 đã lần lượt được khám xét để điều chỉnh những sai chật trong máy. Trong số 138 chiếc DC-10 được sử dụng, người ta tìm thấy 68 chiếc bị trục trặc, cần phải sửa chữa. Mặc dù theo thống kê, người ta vẫn nói rằng đi máy bay an toàn hơn đi xe hơi gấp 20 lần. Nhưng khi chiếc DC-10 vừa kể đâm xuống đất, giết hại mấy trăm mạng người, thì người ta nghi ngờ từ kiểu phi cơ cho đến công tác kiểm soát của cơ quan quản trị hàng không. DC-10 là loại máy bay phản lực của hãng McDonnell Douglas chế tạo và đem ra bay lần đầu tiên kể từ năm 1970. Người ta đã giới thiệu máy bay này là chở được 343 hành khách, động cơ nhà ít khói, gây ít tiếng động và giá thành lại rẻ hơn tất cả các loại phi cơ phản lực cùng cỡ. Tuy nhiên kể từ khi bay đến nay, chiếc DC-10 đã gặp nhiều rắc rối về máy móc trục trặc. Ít nhất cũng đã có đến 17 tai nạn, kể cả tai nạn máy bay khủng khiếp nhất thế giới, khi chiếc DC-10 rơi xuống ngoại ô Paris vào năm 1974 và vụ tại phi trường Chicago trong dịp lễ tưởng niệm năm 1979. Trong vòng 8 năm trời, DC-10 nói chung đã gây tai nạn giết chết 623 sinh mạng. Người ta còn nhớ trong những năm 1960, hãng Boeing đã ăn khách thị trường quốc tế với chiếc 747 chở được 450 hành khách và vượt những đoạn đường thật là xa. Thế rồi hãng Lockheed công bố một công trình chế tạo loại phản lực nhỏ hơn, bay đoạn đường ngắn hơn, đó là chương trình chế tạo chiếc L-1011. McDonnell Douglas vì ganh đua trong vòng 2 tuần lễ đã đưa ra chiếc DC-10 cốt để chèn ép chiếc L-1011. Tháng 3 năm 1974, vài phút sau khi chiếc máy bay DC-10 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ phi trường Orly tại Paris, thì một cánh cửa kho hàng vì đóng không kỹ bật mở ra, áp suất không khí tràn vào kho hàng làm bật tung sàn phi cơ ở phía trên, làm hư hỏng tất cả các dây cáp kiểm soát phi cơ. Từ trên cao độ 4.000 thước, chiếc phi cơ đâm xuống một khu rừng gần làng Ermenonville, giết chết tất cả 346 người trên phi cơ. Ngay từ năm 1969, người ta đã cảnh cáo về cửa kho hàng của loại máy bay DC-10, vì khi đóng lại, không thể biết rõ đã khóa hay không. Năm 1970, khi đem một chiếc DC-10 ra thử, cửa kho hàng đã bị bật ra và làm sàn phi cơ tung lên. Năm 1972, chiếc phi cơ DC-10 khác thuộc hãng hàng không Mỹ Quốc đang bay trên không phận Windsor, Ontario, cánh cửa lại bật ra, làm cho cửa cabin sập xuống, và mặc dù hư bộ phận dưới, máy bay vẫn có thể đáp xuống phi trường Detroit và may mắn không gây thiệt hại cho ai. Tưởng rằng sẽ không bao giờ có chuyện cửa máy bay bật ra nữa, thế mà 2 năm sau, vụ phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra, đâm xuống đất cũng chỉ vì cánh cửa tưởng khóa mà chưa khóa. Chiếc DC-10 lại còn có những trục trặc về máy nữa. Trong những năm đầu tiên, nhiều lần các phi cơ DC-10 đầu máy bị chạm lửa cháy rồi vỡ và sau cùng là rơi hẳn xuống đất. Nặng hơn cả là vụ chiếc DC-10 của National Airlines đang bay trên không phận Albuquerque, cánh quạt trong động cơ bỗng vỡ ra, một vài mảnh đập vào phi cơ làm vỡ cửa cabin, áp suất không khí tràn vào là một hành khách đang ngủ thiệt mạng. Máy bay loại DC-10 lại còn dễ bị những đàn chim hay nước đá hoặc là những cát bụi trên phi đạo làm hư hỏng. Năm 1975, một chiếc DC-10 đã bị phá hỏng hoàn toàn chỉ vì động cơ hút nguyên một đàn hải âu khi đang bay trên phi đạo. Phi cơ ngừng lại và 139 hành khách trên phi cơ chạy thoát được trước khi lửa bốc cháy. Kết quả là người ta phải chế tạo bộ phận bao bọc máy bằng kim khí không bắt lửa, và những người gác phi trường còn phải lo báo hiệu mỗi khi có đàn chim nào bay vào vùng phi đạo nữa. Tháng 3 năm 1978, một chiếc DC-10 khác sắp cất cánh thì bánh xe nổ tung, khiến cho 2 hành khách thiệt mạng và 31 người khác bị thương nặng. Vụ chiếc máy bay rơi động cơ tại Chicago năm đó lại còn thêm một nguyên nhân khác gây tai nạn nữa, đó là khung đỡ động cơ bị gãy then cài vào cánh máy bay. Chế tạo được một chiếc máy bay đã khó, nhưng làm thế nào duy trì mức an toàn cho chiếc máy bay đó mới là quan trọng. Chiếc máy bay DC-10 sở dĩ cứ gây hết tai nạn này đến tai nạn khác là vì đã có những sơ hở trong kỹ thuật chế tạo, và khi tìm ra những sơ hở đó, người ta không chịu sửa chữa vì sợ tốn kém. Trong vụ loại DC-10 vừa qua, chỉ vì muốn cạnh tranh, chỉ vì không muốn tốn tiền, không muốn mất danh dự mà mấy trăm người đã bỏ mạng. Trong đời này, nhiều trường hợp tương tự vẫn xảy ra trong đời sống xã hội cũng như trong cá nhân. Mỗi khi có lỗi lầm, người ta thường vì danh dự hoặc là vì tranh cạnh hay vì lợi nào đó mà muốn che giấu, khỏa lấp đi. Nói chung, không ai muốn đề cập đến lỗi lầm, đến tội bao giờ cả, nhất là tội hay lỗi do chính mình gây ra. Sinh ra đời, làm người đã khó, nhưng sống cho xứng đáng là một người, thật khó vô cùng. Vì đời sống đầy rẫy những điều lôi kéo người ta ra khỏi khuôn thánh thiện, và lúc nào hoàn cảnh dường như cũng thuận để cho ta làm điều xấu. Mọi người gần như lúc nào cũng vương vấn với những tội lỗi, nhiều người đã gặt lấy những hậu quả thật đắt giá. Nhưng hễ nói đến sửa chữa, đến thanh tẩy, thì không ai muốn nghe hay muốn hành động. Tội lỗi trong tâm hồn con người giống như những vết thương đang lở lói, hay những chỗ sơ hở, han dỉ trong một ổ máy. Những vết thương, những chỗ hư hỏng đó, lúc nào cũng có khuynh hướng tiến đến chỗ nặng hơn, hỏng nhiều hơn, tai hại hơn. Mỗi ngày chúng tôi gặp quý thính giả và các bạn chỉ với một mục đích kêu gọi quý vị và các bạn hãy chịu khó lưu tâm đến tội lỗi của mình, đừng bỏ qua. Thứ hai, hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Ngài để được tha thứ tội lỗi, tức là để được sửa chữa những lỗi lầm trong đời sống, để được tái tạo, tức là để trở thành một con người mới, để được hưởng cuộc sống thật lành mạnh, tức là có được một cuộc sống hữu ích, tốt đẹp cho mình, cho người khác, và cùng tiến bước trên hành trình vào vĩnh cửu vinh quang, tức là không phải cuộc đời chỉ đi qua mấy chục năm rồi chấm dứt, nhưng tiếp tục đi mãi cho đến vĩnh hằng. Xin quý thính giả, các bạn vui lòng dành một ít giây phút suy nghĩ về lời mời của tôi hôm nay, và cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp cho mỗi người có thể gặp được Ngài. Bởi vì nếu một lỗi lầm không sửa chữa sẽ sinh ra nhiều lỗi lầm khác, và khi nhiều lỗi lầm tích tụ lại thì cuộc đời của một người cũng sẽ thất bại, không khác gì một chiếc máy bay dù có đẹp bên ngoài cho đến đâu, nhưng máy móc đã bị han dỉ bên trong hay bị hư hỏng từng bộ phận thì khi cất cánh chắc chắn sẽ rơi xuống, không những thiệt hại cho mình mà thiệt hại cho vô số những người khác. Đó là trường hợp một chiếc máy bay. Nhưng trong trường hợp một sinh mạng con người thì mỗi chúng ta cần quan tâm hơn nữa. Sửa chữa một đời sống không phải chỉ là thay thế một then ngang hay là sửa chữa một cái cửa, nhưng phải thay thế toàn bộ đời sống. Cuộc thay thế đó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng có thể tha thứ lỗi lầm, thay đổi quá khứ, cho chúng ta một hiện tại và một tương lai mới mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin mời quý vị, các bạn tìm đến với Chúa Giê-xu, bởi vì hôm nay là ngày Chúa Giê-xu có thể gặp gỡ quý vị và các bạn.